Maurice Blanchot đều có ghi câu sau. Maurice Blanchot, tiểu thuyết và phê bình gia, sinh năm 1907. Cuộc đời của ông hoàn toàn hiến cho văn chương và sự im lặng riêng của nó. Như vậy, đối với Blanchot, đặc trưng chính của văn chương là im lặng. Im lặng viết, im lặng đọc, im lặng của tác giả sau khi cuốn sách trở thành tác phẩm, im lặng của độc giả trước lời của tác phẩm, và sau cùng là sức mạnh của im lặng. Bản chất của văn chương đối với Blanchot nằm trong những chữ im lặng, phủ định, tứ tán, biến đi, chết. Những tính chất hoàn toàn tiêu cực, nhưng chính ở chỗ tiêu cực đó mà văn chương có một sức mạnh phi thường và có sức lôi cuốn không thể nào lường được. Mỗi trang, mỗi hàng của Blanchot đều toát ra cho người đọc thấy cái lôi cuốn và cái sức mạnh ấy của im lặng. Ông đề cập đến hầu hết mọi vấn đề liên quan đến chữ nghĩa với một bút pháp tuyệt vời, khiến cho người đọc cảm nhận được ngay cái tuyệt diệu của văn chương qua chính lời người viết phê bình. Xuyên qua rất nhiều tác giả, từ Homer đến Kafka, Proust, Mallarmé, Artaud, Henri James, Samuel Beckett, v.v., Blanchot dừng lại ở mọi khúc mắc của tư tưởng chung quanh vấn đề viết và đọc, trình bày một cách nghệ thuật và sâu sắc. Vì giới hạn của chương trình văn học hàng tuần, chúng tôi không thể giới thiệu hết được những khía cạnh ấy và chỉ xin gửi đến quý vị vài mảng tượng trưng cho cách nhận xét của ông về các yếu tính của văn chương. Trong chương đầu của tác phẩm Le Livre à venir, quyển sách sắp tới, in năm 1959, Blanchot nhắc đến biểu tượng người cá trong tác phẩm của Homer. Rồi từ việc phân tích tiếng hát của người cá, Blanchot xác định đường đi của nhà văn đến tác phẩm. Theo ông thì, những người cá hình như họ hát, nhưng hát chưa trọn vẹn. Ta chỉ mới thấy cái hướng mở ra về phía nguồn của tiếng hát, có nghĩa là tiếng hát chưa bắt đầu, nó sắp tới. Nhân ngư dẫn thủy thủ đến cái không gian mà tiếng hát thật sự sẽ cất lên. Nhưng nơi đó là nơi nào? Một khi đã đi đến được nơi đó thì cái gì sẽ xảy ra? Điều chắc chắn rằng nơi đó là cái nơi mà tiếng hát sẽ biến đi, tiếng hát sẽ lặn, sẽ chìm đi. Nơi đó là vùng biển chôn vùi bao nhiêu nhân mạng, tai đã vĩnh viễn đóng lại, và chính những người cá cũng chỉ hiện ra để rồi biến mất. Vậy tiếng hát ấy là như thế nào? Hay dở ra sao? Tại sao nó lại có một uy lực dị thường như thế? Có người bảo tiếng ấy không phải là tiếng người, có người lại bảo cái lạ lùng là sự bỏ bùa, người cá chỉ cần hát lại tiếng người, và họ làm cho tiếng ca của người trở thành phi thường. Tiếng hát của người cá làm nảy sinh trong lòng người nghe mối hoài nghi về sự vô nhân tính trong tiếng hát con người. Ai đã nghe nhân ngư hát rồi cũng sẽ bị chết, chết trong nỗi bi thống mê hoặc chăng? Sự thể này có thể được hiểu như sau. Tiếng hát hiện thực mà hàng ngày ta hát, ta nghe, bây giờ được một giọng bên ngoài, một giọng không thực, một giọng siêu thực, một giọng tưởng tượng, một giọng của vực sâu cất lên, thì nó sẽ có khả năng dị thường, mở ra một vực thẳm, dắt ta biến mất vào trong lòng vực thẳm đó. Tiếng hát của người cá không phải là một chuyện ngụ ngôn, bởi thật sự đã có một cuộc phấn đấu rất đen tối giữa tất cả mọi thể loại chuyện kể với việc gặp gỡ nhân ngư. Đó là tiếng hát mãnh liệt bởi sự chưa đến của nó. Cuộc phấn đấu này Ulysses đã thực hiện và biết rõ, và cái mà người ta gọi là tiểu thuyết nảy sinh từ cuộc phấn đấu đó. Đối với tiểu thuyết, cái đáng chú ý nhất là sự lèo lái ban đầu, tức là hành trình lèo lái mang Ulysses tới đảo người cá, gặp tiếng hát của nhân ngư. Cái ấy mới là chuyện của con người, mới là thời gian của con người, nó liên hệ đến nỗi đam mê của con người. Hành trình ấy đã thực sự xảy ra, và nó mang nhiều yếu tố, nó đa dạng, nó cuốn hút. Và khi chuyện ấy được viết thành tiểu thuyết, thì nó lại càng giàu thêm, càng có tầm cỡ hơn, nó như một cuộc thám hiểm, khi bao quát đến cái mênh mông trên sóng nước, khi rút lại một khoảng không gian nhỏ trên cầu tàu, khi thì đào sâu xuống tận dưới đáy tàu. Lệnh cho thủy thủ là lời này, bỏ hết ảo tưởng tới một mục đích hay một bến bờ nào đó. Lệnh là im lặng, kín đáo và quên. Và hành trình một tác phẩm nghệ thuật cũng là như vậy. Nhà văn phải bỏ mọi ảo tưởng là cuối cùng sẽ đạt tới mục đích gì, cập đến bờ bến nào. Cũng như thủy thủ, nhà văn trong lộ trình hình thành tác phẩm cũng phải im lặng, kín đáo và quên. Đặc trưng thứ nhì mà Blanchot chú ý tới là tính cách ẩn lặn của văn chương, trang 265. Người ta hay đặt những câu hỏi đại loại như những khuynh hướng của văn chương hiện nay như thế nào, hoặc văn chương đi về đâu. Nếu cần một câu trả lời thì cũng dễ thôi, đơn giản là văn chương đi về hướng của nó, tức là về bản chất của nó là ẩn lặn. Nếu nhìn lại cái gọi là lịch sử, nhớ lại lời nói nổi tiếng của Hegel, nghệ thuật đối với chúng ta là chuyện quá khứ. Ông đã nói câu này trước mặt Goethe trong thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật cổ điển, khi mà âm nhạc, hội họa và thi ca đang có những tác phẩm lớn, thì Hegel đã biết rõ điều đó, mặc dầu ông khâm phục những tác phẩm của những người đương thời. Vậy mà ông tuyên bố nghệ thuật là chuyện quá khứ. Bởi nghệ thuật luôn luôn tìm chỗ để chìm đi, lặn mình đi. Nghệ thuật chỉ gần tuyệt đối của quá khứ, trong quá khứ. Và chỉ có ở viện bảo tàng là nó có giá trị và sức mạnh. Điểm quan trọng thứ ba mà Blanchot đề cập đến là sự tứ tán của nghệ thuật, trang 276. Mallarmé dứt khoát chia làm hai vùng. Một bên là lời nói hữu ích, lời nói là dụng cụ và phương tiện, lời nói của hành động, của công việc, của lý luận, của hiểu biết. Phía bên kia là lời nói của nhà thơ, của văn chương, không phải là phương tiện thông tin, trợ lực hay tiêu dùng, mà chỉ cốt để thực hiện một kinh nghiệm riêng. Xin mở ngoặc là hầu hết mọi người đều chia sẻ quan niệm này của Mallarmé, trong đó có những nhà hình thức Nga. Nhưng theo Blanchot, người ta đã chứng kiến một hiện tượng ngược lại. Tức là cho đến thế kỷ thứ 19 ở phương Tây, nghệ thuật viết đã có một chân trời vững chắc, mà những người làm nghệ thuật không nghĩ đến chuyện phá hoại hoặc bước lên trên nó. Ở Pháp trong suốt thời kỳ gọi là cổ điển, người ta rào rậu kín cổng cao tường để giữ thơ trong cái phép tắc niêm luật riêng biệt. Nhưng càng rào kỹ, càng khuôn sáo, càng có một quy luật chung thì càng không có nghệ thuật. Bởi nghệ thuật đích thực, khi thấy bất cứ một cánh cửa nào hé mở, là nó tìm cách thoát ra, nó tìm cách cất cánh tung lên, nó tứ tán bay xa, nó từ chối được nhận diện trong một cái khung chính xác và xác định trước. Kinh nghiệm văn chương là thử thách của sự cất cánh, của sự tứ tán đó. Nó là sự tìm thoát ra ngoài cái đồng nhất, cái đóng khung, cái chuẩn mực của các con đường đã vạch sẵn. Nó là sự thực hành, cái không thỏa hiệp, không nhất trí, nó là cái không chính thống, là cái không nắm bắt được. Và điểm sau cùng trong phê bình của Blanchot mà chúng tôi muốn giới thiệu ở đây là những điều ông viết về cái lời thì thầm của tác phẩm, lời mà ông gọi là lời bí mật mà không bí mật, La parole secrète sans secret, trang 297. Cái đó không phải là tiếng động, mặc dù nó trở thành tiếng động chung quanh ta. Đúng hơn, nó là lời, nó nói không ngừng. Đó là những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, đôi khi nài nỉ, đôi khi lạnh lùng. Nó không bí mật, bởi tiếng nói ấy nói cho tất cả mọi người, nhưng dường như nó biết phân biệt, nó nói với mỗi người một cách khác nhau. Nó dẫn ta vào cái mê cung, nó lôi cuốn ta đi rất xa, đi trên cái ngôn ngữ hàng ngày ta thường nói. Cái lạ lùng là hình như nó muốn nói gì, mà có lẽ nó cũng chẳng nói gì cả. Hình như là chiều sâu nói, nó nói cái lạ thường, bắt ta phải nghe. Nó cũng chẳng lừa bịp ai, bởi nó chẳng hứa hẹn gì. Nó luôn luôn nói với một người, nhưng nó vô ngã. Nó nói như ở bên trong, mà lại như ở ngoài. Nó là không, mà là có. Bởi chính yên lặng nói. Nó là cái lời không âm thanh, cái lời bí mật mà không bí mật. Làm sao cho nó im đi, làm sao nghe được nó, làm sao không nghe nó nói nữa. Nó là gì vậy, là lời người hay lời thánh? Một lời chết, một thứ hồn dịu dàng ngây thơ và đòi đoạn như những bóng ma, hay là sự vắng lời lên tiếng? Không ai tranh luận với nó, cũng chẳng ai nhắc đến nó, và mỗi người trong cô đơn riêng của mình tìm cách để vô hiệu hóa nó, và nó cũng chỉ chờ có thế, nó muốn được vô hiệu hóa, và luôn luôn muốn được vô hiệu hơn, bởi đó là hình thức ngự trị của nó. Nhà văn là kẻ bắt người ta phải yên lặng nghe cái lời này. Và một tác phẩm văn chương đối với kẻ biết đi vào tác phẩm, thì nó là một chú sở của yên lặng. Tác phẩm là bức tường phòng vệ cao cả và vững chãi, giúp ta chống lại cái biển nói mênh mông mà hàng ngày người ta rót vào tai ta và làm cho ta không còn là ta nữa. Đứng trước tất cả mọi tác phẩm lớn của nghệ thuật tạo hình, một sự im lặng đặc biệt xâm chiếm chúng ta. Một thứ yên lặng truyền cảm gần như quyền uy, khi lạnh lùng, khi sôi động, khi hào hứng, khi sung sướng. Một cuốn sách hay cũng có chút gì tương tự như bức tượng. Nó đứng yên như một sức mạnh thầm lặng, nó biểu hiện sự kiên cố của yên lặng bằng sự yên lặng. Kẻ độc tài, le dictateur, là kẻ ưa nói, ưa phát biểu, kẻ của lời nói quyền uy lặp đi lặp lại, là kẻ mỗi khi thấy có nguy cơ của lời khác lạ, bèn dập tắt bằng sự cứng rắn của một mệnh lệnh trống rỗng, cấm cưỡng lại. Đối diện với lời thì thầm vô tận của tác phẩm, kẻ độc tài dùng sự rõ ràng của trật tự. Đối diện với cái im lặng của những tiếng thầm trong tác phẩm, là tiếng khẩu hiệu quả quyết. Đối diện với lời than vãn của bóng ma nói với Hamlet, nổi lên từ lòng đất, là tiếng nói rắn chắc của lệnh vua quyết liệt. Nhưng chính những hò hét và những quyết định sắt đá của sự cầm đầu đã gây ra những tiếng than van rền rĩ của bóng ma. Những nhà độc tài muốn chiếm chỗ của các nhà văn, các nghệ sĩ và các nhà tư tưởng, nhưng hiềm vì những mệnh lệnh trống rỗng của họ chỉ là sự kéo dài, những sợ sệt và gian dối của những cái mà người ta đã nghe gào thét ở các công trường. Nhà văn có một nhiệm vụ hoàn toàn khác, đó là đào sâu hơn ai hết mối liên hệ với con người bằng các tiếng thì thầm. Chỉ với quyết tâm và tài năng, nhà văn mới có thể làm cho mọi người nín thinh, nghe lời thì thầm của tác phẩm trong yên lặng. Anh không thể là nhà văn nếu anh không làm cho mọi người phải nghe cái lời thì thầm đó. Cái lời không âm đó, nó là nơi trùng phùng của tứ tán với lỗi nhịp. Nó chuyển cái không quyền thành quyền.